Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 40 với đề tài Lắng nghe Chúa Giê-xu đời sau, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 12 từ câu 18 đến câu 27. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 12 từ câu 18 đến câu 27. Chúng tôi xin đọc sau đây. Các người Sa-đu-sê là những kẻ vẫn nói rằng không có sự sống lại, đến gần mà hỏi Ngài rằng: "Thưa Thầy, Môi-se đã ban cho chúng tôi luật này. Nếu một người kia có anh em qua đời, để vợ lại, không con, thì người kia phải lấy vợ quá đó, đặng nối dòng dõi cho anh em mình. Vả, có 7 anh em. Người thứ nhất cưới vợ, rồi chết, không có con. Người thứ hai lấy vợ quá ấy, sao chết, cũng không có con. Rồi đến người thứ ba cũng vậy. Trong 7 người, chẳng ai để con lại. Sau hết, người đàn bà cũng chết. Lúc sống lại, đàn bà đó là vợ ai trong 7 anh em? Vì hết thảy đều đã lấy người làm vợ." Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: "Há chẳng phải các ngươi lầm vì không biết Kinh Thánh, cũng không hiểu quyền phép Đức Chúa Trời sao? Vì đến lúc người ta từ kẻ chết sống lại thì chẳng cưới vợ, chẳng lấy chồng, nhưng các người sống lại đó ở như thiên sứ trên trời vậy. Còn về những người chết được sống lại thì trong sách Môi-se có chép lời Đức Chúa Trời phán cùng người trong bụi gai rằng: Ta là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Gia-cốp, các ngươi há chưa đọc đến sao? Ngài chẳng phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Thật các ngươi lầm to." Phần triển khai bài học. Cơ đốc nhân tin rằng, trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài đầy đủ và tối hậu. Chúa Cứu Thế Giê-xu nói: "Ai đã thấy ta, tức là đã thấy cha." Giăng chương 14 câu 9. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, đến ở giữa chúng ta, chia sẻ nhân tánh, sống cuộc sống của chúng ta, nói ngôn ngữ của chúng ta. Ngài là ngôi lời của đấng đời đời đã trở nên xác thịt. Như vậy, chúng ta tin chắc rằng, khi Chúa ở giữa chúng ta, Ngài sẽ bày tỏ nhiều điều về Đức Chúa Trời và mục đích của Ngài, mà nếu Ngài không nói, thì chúng ta không thể biết được. Và Ngài sẽ cung cấp câu trả lời cho những thắc mắc sâu kín nhất của chúng ta. Ngài đến từ nơi vinh hiển, hiểu rõ đường lối của Đức Chúa Trời đối với loài người. Ngài biết nguồn gốc, ý nghĩa của đời sống chúng ta và biết vận mệnh cuối cùng của chúng ta. Một trong những đề tài Chúa dạy là điều mọi người hết sức quan tâm, đó là đời sống sau cái chết. Trước hết, cần lưu ý rằng Chúa đã bảo đảm với chúng ta là có đời sau, có sự sống bên kia cái chết. Một nhóm tôn giáo trong Israel gọi là nhóm Sa-đu-sê không tin điều này. Họ cho rằng khi thân thể chết đi, linh hồn cũng chết, mọi thứ đều chết. Thật kỳ lạ, họ lại hậu thuẫn quan điểm của họ bằng cách viện dẫn Kinh Thánh Cựu Ước. Tuy nhiên, người Sa-đu-sê chỉ chấp nhận 5 sách của Môi-se. Đối với họ, chỉ những sách này mới có thẩm quyền đặc biệt và độc nhất vô nhị. Người Sa-đu-sê không chấp nhận bất kỳ giáo lý nào không dạy rõ trong các sách này. Người ta cho rằng vì các sách này không chứa câu nào nói đến sự sống sau cái chết, nên người Sa-đu-sê hoài nghi giáo lý đó. Câu họ hỏi Chúa Giê-xu rõ ràng nhằm đùa cợt giáo lý sống lại đời sau để biến niềm hy vọng về sự sống lại trở thành lố bịch. Họ nói rằng, trong luật pháp của Môi-se, một người anh qua đời để lại người vợ không con, thì em trai của ông này phải cưới người vợ quá mà chúng sẽ trở thành con cái theo luật pháp của anh trai mình. Người Sa-đu-sê nêu một trường hợp theo lý thuyết. Việc này cứ tiếp tục diễn ra trong gia đình của bảy anh em trai. Cả bảy người đều cưới cùng một người nữ ấy, và mỗi người đều lần lượt chết trước người vợ. Giờ đây, người Sa-đu-sai hỏi với vẻ chế giễu chẳng cần che giấu: lúc sống lại, người đàn bà đó là vợ ai trong bảy anh em? Chúa Giê-xu nói rằng, nếu theo quan điểm này thì thật là sai lầm. Ngài phán, họ sai lầm vì họ không biết Kinh Thánh và cũng không biết quyền phép của Đức Chúa Trời. Theo lời Chúa Giê-xu, Kinh Thánh dạy rõ rằng dân sự của Chúa, thậm chí sau khi qua đời, vẫn tiếp tục sống. Ngài nói về quyền năng của Đức Chúa Trời. Đối với Chúa Cứu Thế Giê-xu, đó là cơ sở của sự hy vọng. Chúng ta còn sống sau cõi chết, không phải vì tự nhiên bản tánh chúng ta là bất tử, hay là vì chúng ta có thể tự duy trì chính sự sống của mình, hoặc vì chúng ta đáng được sống đời đời. Chúng ta còn sống sau cõi chết vì chính Đức Chúa Trời, đấng dựng nên chúng ta, là đấng quyền năng. Ngài có thể làm được mọi sự, bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Luca chương 1 câu 37. Để khi mọi sự của chúng ta đã chết đi, Ngài có khả năng tái tạo chúng ta và khiến chúng ta từ kẻ chết sống lại đến sự sống đời đời. Đấy sẽ là loại sự sống nào? Kinh Thánh cho chúng ta rất ít chi tiết về đề tài này. Từ phân đoạn này, chúng ta biết được một điều: trong đời sau sẽ không có cưới gả. Nói cách khác, câu hỏi của người Sa-đu-xê là hoàn toàn không phù hợp. Người nữ này sẽ không phải là vợ của người nam nào trên thiên đàng cả. Không phải những mối quan hệ giữa con người sẽ không còn tồn tại hay tình yêu sẽ bị loại bỏ. Tình yêu thật là một trong những điều còn mãi mãi. Trên thiên đàng, chúng ta sẽ gần người yêu dấu của mình hơn bao giờ hết, nhưng sẽ theo cách khác. Tình yêu ấy sẽ siêu việt hơn mọi điều nào chúng ta biết hiện nay trong những mối ràng buộc gia đình. Chúa Cứu Thế Giê-xu nói, chúng ta sẽ giống như thiên sứ của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh không cho chúng ta biết giống như thế nào. Chúng ta không biết sự sống của thiên sứ ra sao. Đương nhiên, sự sống ấy không bị giới hạn hơn sự sống của chúng ta. Không nhất thiết thiên sứ là không có phái tính, không có tình yêu hay là không có niềm vui. Chắc chắn Chúa Giê-xu muốn nói việc giống thiên sứ Đức Chúa Trời có liên quan đến việc được ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, giữ phần thờ phượng, ca ngợi đức yêu thương của Ngài và thực hiện ý muốn của Ngài. Đời sống con người trong đời sau không phải là bị giảm đi, nhưng mà được mở rộng ra. Không phải là nghèo nàn đi, nhưng phong phú hơn. Những điều Chúa đã chuẩn bị cho người yêu mến Ngài sẽ tuyệt vời, vượt quá sức tưởng tượng. Trong niềm vui lớn nhất trong đời này cũng chỉ là một thoáng gợi ý và là hình bóng bé nhỏ của những điều sẽ đến mà thôi. Điều chúng ta biết chắc chắn là đời sau sẽ là đời sống phục sinh. Lưu ý điều Chúa Giê-xu muốn nói với những người đến chất vấn Ngài: đến lúc người ta từ kẻ chết sống lại. Không phải là nếu, nhưng là đến lúc. Rõ ràng, Chúa không chút nghi ngờ sự phục sinh là biến cố thực hữu sắp đến. Hơn nữa, Chúa khẳng định Kinh Thánh đã nói rõ điều này. Ngài viện dẫn trong suốt Ê-díp-tô ký chương 3 câu 6 là chính phần Kinh Thánh mà người Sa-đu-xê tuyên bố họ chấp nhận. Đức Chúa Trời đang phán với Môi-se tại bụi gai cháy: ta là Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Các ngươi há chưa đọc đến sao? Chúa Cứu Thế Giê-xu nói rõ rằng Đức Chúa Trời nói về những người của Ngài như là họ đang sống dầu họ đã chết rồi. Rõ ràng, họ đang sống trong tâm trí, tâm hồn và mục đích của Ngài. Họ đang sống đối với Đức Chúa Trời. Ngài gọi chính Ngài là Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Gia-cốp. Đối với Chúa Cứu Thế Giê-xu, đây chính là bằng chứng rõ ràng cho thấy các thánh đồ cựu ước này vẫn còn đang tiếp tục sống, vì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của người sống. Ngài không phải là Đức Chúa Trời của những người không còn tồn tại, của những tên gọi suông từ thời quá khứ. Khi Đức Chúa Trời gọi chính Ngài là Đức Chúa Trời duy nhất này, của những người này, người kia, Ngài muốn nói Ngài là đấng giúp đỡ, là đấng cứu tinh và là hy vọng của người ấy. Ngài gìn giữ dân sự Ngài và cứu chuộc họ. Làm sao Đức Chúa Trời là đấng có sự sống trong Ngài, là đấng sống tối cao, lại là Đức Chúa Trời của những bóng ma không còn hiện hữu nữa? Nếu Ngài có thể bảo vệ dân sự như Ngài vẫn làm qua mọi hiểm nguy của cuộc sống, nhưng lại thua và để họ rơi vào tay kẻ thù vĩ đại cuối cùng là sự chết, vậy quyền năng của Ngài ở đâu? Sự gìn giữ của Ngài ở đâu? Sự thành tín của Ngài ở đâu? Vì sao Ngài lại ban cho họ những dấu hiệu giải cứu một phần để rồi cuối cùng chỉ phó họ vào quên lãng? Nếu sự chết của các tổ phụ là những chữ cuối cùng trong lịch sử của họ, thì đấy chính là vi phạm giao ước của Đức Chúa Trời, là phủ nhận danh xưng đấng hằng hữu mà Ngài đã khải thị. Sự cứu rỗi hứa ban cho các tổ phụ và dòng dõi họ trong giao ước cốt yếu chứa đựng lời bảo đảm về sự phục sinh này. Người Sa-đu-xê đã không hiểu được sự thành tín của Đức Chúa Trời và sự phục sinh có liên kết với nhau. Và đây chính là cội nguồn sự sai lầm của họ. Họ quên rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của người sống. Họ quên rằng Ngài giữ lời hứa với dân sự Ngài và quên rằng ngay cả sự chết cũng không thể phân rẽ họ khỏi tình yêu lớn lao của Ngài. Lời Chúa nói về đề tài này được nhấn mạnh hùng hồn nhất bởi chính việc Ngài đã làm. Giờ đây, hãy nhìn xem lời dạy của Chúa trong ánh sáng sự chết và phục sinh tiếp theo đó của Ngài. Bởi chiến thắng sự chết của Chúa Giêsu, hy vọng về sự phục sinh đã trở nên càng chắc chắn vô cùng. Giờ đây, không chỉ là lời hứa về mọi điều còn ở phía trước, nhưng là một thực tế hiện tại trong chính thân vị của Ngài. Chúa Cứu Thế Giêsu đã sống lại từ kẻ chết, chính là trái đầu mùa của sự sống lại. Chúng ta có thể nhìn xem Ngài để thấy thực tại của sự sống phục sinh. Nếu chúng ta nghĩ lúc phục sinh được giống như thiên sứ của Đức Chúa Trời đã là điều tuyệt diệu rồi, thì ở đây còn có điều tuyệt diệu hơn nữa. Chúng ta sẽ giống Đấng Cứu Thế. Chúng ta sẽ được biến hóa nên ảnh tượng của con Đức Chúa Trời. Vì Ngài sống, chúng ta cũng sẽ sống. Sứ đồ Giăng viết, chúng ta sẽ sống như Ngài và sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Trong mọi phương diện của niềm hy vọng Cơ Đốc, đây là điều ý nghĩa và quý báu nhất. Trọng tâm của sự cứu rỗi chúng ta, trọng tâm sáng ngời của hy vọng chúng ta, ấy là chúng ta cuối cùng sẽ sống với Đấng Cứu Thế và sẽ giống Ngài mãi mãi. Sau đây là những câu hỏi dùng để suy gẫm. Câu hỏi thứ nhất, đời sống con người chịu ảnh hưởng thế nào về quan điểm cho rằng chết là hết? Câu hỏi thứ hai, Kinh Thánh cho chúng ta biết được điều gì về bản chất của sự sống đời sau? Câu hỏi thứ ba, Kinh Thánh xuất Ê-díp-tô ký chứng minh thế nào rằng Abraham, Isaac và Gia-cốp hiện đang sống? Câu hỏi thứ tư, đối với bạn, đâu là phương diện an ủi nhất trong niềm hy vọng Cơ Đốc nhân về sự sống sau cái chết? Xin giải thích. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát chương 12, từ câu 18 đến câu 27, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 41 với đề tài Lắng nghe Chúa Giêsu, các điều răn của Đức Chúa Trời trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hey.